kia tai nạn này hay là có cái may mắn này, họ nói trước, họ biết trước các công việc, họ nói. Ví dụ như họ nói về cái may, ví dụ như họ nói rằng đấy, sắp sửa ở cái xứ này này sẽ có một cái phúc đức, ví dụ như có ông một cái ông nào đó ở phương nào tới sẽ để cho dân một cái sự lợi ích gì, họ báo trước cho mà biết sẽ có một cái may mắn gì đó. Ví dụ như bên nước Mỹ sắp sửa đem giúp nước Việt Nam là bao nhiêu tỷ đô la để làm một cái gì đó, thì họ nói trước đi, để đến cái khi mà có việc xảy ra thật thì mình thấy là người ta nói đúng. Hoặc là sẽ có cái tai nạn gì như động đất hay là lũ lụt thì cái gì đó họ nói trước. Thì ông này, bởi vì ông này đang cầu cái thiện xảo, mong mình chứng cái viên minh để được cái thiện xảo. Thế thì bây giờ họ đem thiện xảo ra để họ dẫn dụ, giết rồi họ đưa vào cái đường bệnh. Mà khiến cho gia tư mọi người hao tán, đây là bọn quái quỷ, quỷ già thành ma, quấy rối cái sự tu hành. Đến khi họ chán bỏ thì đệ tử cùng thầy đều xa pháp luật. Đệ tử tức là cái vị tu đó, còn thầy ấy là cái người mà bị ma họ ám đó. Thế là cả hai người cùng bị nhà nước người ta truy tố. Mà nếu mà không, nếu mà tỉnh ấy thì không xa. Thế nếu không biết thì mà theo cái con ma này đấy, tuy là ma nó ám nhưng mà mình theo nó mà rồi cũng đọa địa ngục, đọa vô gián địa ngục. Theo nó làm vậy, nếu mà đã tỉnh ra mà tu trở lại thì khỏi bàn. Đây là nói những người mê. Minh An đọc số 2. Tham cầu sự từng trải. Từng trải đây tức là kinh nghiệm. Thế cho nên người ta được gì? Thế cho nên trong tâm của chúng mình, hệ cứ mống nó có mà không có nhất tâm để ý vào cái tu, an định vào cái tánh nghe, mà hệ cứ có mống tâm nó muốn lạc thì là liền bị.
Làm sao mình lại không mống niệm
được?
Cái tâm mình làm sao mà không khởi mống
niệm được? Cái này, nó ưa cái này, nó thích cái kia. Thế thì là người ta tâm lợi dụng cái ưa thích, mà mình đã ưa thích ấy, thì mình dễ mắc.
Mà thường khi trước khi vào là mình cứ phát nguyện là chúng sanh vô biên thầy độ, thì lại càng mong ưa thích có cái gì để mong mong độ chúng sanh.
Thế cho nên trước hết phải tự giác đã, rồi mới giác tha, tự độ rồi mới độ tha được. Chính mình phải giác tỉnh rồi mình mới dạy người ta giác được. Thế có giác ấy thì mới không bị mê, không bị mê thì mới thoát những cái bọn này.
Công ma này giả do
những người biết họ dùng được cho họ dùng.
Người nào hay vọng tưởng thì là đều giả thôi. Còn người mà người ta an định
thôi, chẳng nghe. Mà biết là ai hay vọng tưởng.
Người
nào người ta dùng được thì người ta dùng. Tức là đại khái, như mình có nói ông A và B, thì cái chữ nho người ta hay dùng chữ mộ. Minh An đọc tiếp. Nếu là người ta viên định phát minh, cụ Hoàng Nghiên nói lại cái chữ viên định nghĩa là gì? Người ta đã phát minh, người ta ở được cái định này rồi. Viên định là thế nào?
Tánh viên định phát minh, tôi có nghĩa được. Tức là lúc này là cái tánh định con, các ngài là nó thống nhất được.
Con cứ đọc được cái lời giảng của tổ đó. Viên định nghĩa là gì?
Mà thầy, viên định có nghĩa là chẳng những mình định mà còn thống nhất tất cả vạn vật đều định.
Đấy, mình có cái khả năng khiến cho tất cả chung quanh mình đều định cả. Viên định là khắp chỗ nào cũng định. Người ta đã được như thế. Thế mà ở trong viên định mà lại cái tâm nó lại còn khởi lên cái tham cầu khế hợp. Tham cầu khế hợp là thế nào? Khế hợp, khế hợp là vào được cái chân tâm bản tánh, mong rằng mình hợp được với cái chánh pháp. Khế mới hợp là cùng một nghĩa, tức là mình hợp được vào mới lại cái lời Phật dạy, cái pháp của Phật. Thì ai tu mà không mong cái này? Nhưng chỉ có cái điều là cái vị này, chúng mình thì cứ thế mong. Còn cái vị này ấy là để ý đặc biệt, có cái chỗ nôn nóng tội nghiệp. Chứ tất cả những các cái tâm của các vị này là toàn là khởi những cái tâm tốt cả, mà toàn là những cái tâm tu hành cả. Thế nhưng mà chỉ có một cái điều ấy, là mình có cái chỗ nó mất cái bình tĩnh, nôn nóng quá. Thế là thành ấy, mà người ta thấy cái chỗ mình ưa thích quá, thế là người ta tìm cách người ta lợi dụng. Mà ở đây thì là người ta bây giờ người ta không, bởi vì cái tâm vị này đã không có động, cho nên người ta không vào được, không thọ nữa, người ta không vào được nữa.
Thọ nữa là ta cứ nhập vào tim gan của mình thôi.
Thế là người ta nhập vào toàn thân mình. Còn bây giờ đây người ta không vào nữa, bởi vì mình không thọ nữa, hết cái thọ rồi. Cho nên nhưng mà mình vẫn còn cái tưởng, nó khiến cho cái tâm của mình còn chuyển động. Thế thì bây giờ họ dựa vào cái chỗ mình ưa thích cái gì ấy là họ nhà cái chỗ đó họ xoay. Thế cái vị này là cầu khế hợp. Cầu khế hợp, thế cho nên đây họ cho cái ông này tới làm gì nhỉ? Khiến cho những cái vị này trước khi nghe pháp tâm đã khai ngộ. Tất cả những cái vị tới học ấy chưa cần nghe, chưa cần học, mà bỗng nhiên ai lấy được tha tâm thông. Chính những cái người ngồi học ấy, đấy như là trung đạo mình tái giác tánh đó, bỗng nhiên là thấy mình lại có chứng lực, mình lại có tha tâm thông, mình lại có túc mạng thông. Mình khi không mà không tu, chưa học mà lại có thần thông. Thế thì mới ngờ là cái ông này là Bồ Tát đến để mà âm thầm thế hợp mà này, đến để âm thầm mà giúp cho mình. Cứ thế là các cô khế hợp vào Phật pháp, chứ không cần phải tu mà không phải học nữa. Âm thầm tự khiến cho là được. Đấy.
Ma lại làm cho mình thấy được.
Thì đấy họ làm thế.
Đến mình được không được có mạng thâu, mà mình thấy mọi người ta được như thế, mình mới tin cho ông là Bồ Tát hay là thầy.
Thế mình không. Thì dĩ nhiên là đây là những các người, mọi người cùng ở, ví dụ như trong cả lớp đây, người này thì được tự bỗng nhiên là biết kiếp trước của mình, cái người này thì biết được tâm thông, biết được cái tâm của mọi người, ví dụ nghĩa là mỗi người có một cái thứ đặc biệt khởi lên. Thế thì tin là cái ông Bồ Tát ấy, ông đến đây ông âm thầm ông tích cực khiến cho tâm người nào tự nhiên bừng phát lên, thế hợp từ tánh Phật bừng phát. Thế là tin là đây là thần lực của cái ông Bồ Tát ấy. Thế cho nên nó như tin tin rồi. Đến cái lúc đầu là hoàn toàn là đúng Phật pháp, nhưng mà đến khi tin rồi là họ mới khiến cho mình định tuệ quay tà đi về đường ma. Thế đi về đường ma rồi là họ bỏ thế là họ buông ra một cái là đúng cái giờ nhà nước mới mở mắt ra đến phạm, đến đem bắt vào tù. Chứ còn lúc mà họ hãy còn ám phá, họ cũng khiến cho mấy ông công an không để ý nữa. Đây là không những là họ phá một cái ông này, mà cả những cái người mà cùng tới, cùng ở chung quanh đấy, thế là cùng nhau một loạt tin tưởng, thì cái lòng tin nó mới dễ mà nó mới mạnh. Cái một người mà nghĩ khởi lòng tin thì cái lòng tin của mình nó dễ lay động. Và bây giờ tất cả cả chúng cùng ngồi đây, người nào cũng đồng ý ừ thì ông là Bồ Tát thật đấy. Cái tin nó dễ, dễ mắc. Minh An đọc tiếp số 4.
Vật trí biệt biệt công tác tự chuyển hóa
từ quỷ đến chúng. Đấy. Có phải là cái tâm khoa học không? Tìm học, tìm hiểu, tìm phân tích.
Thiên ma được dịp gá vào người khác đến chỗ Thiện Nam Tử.
Vừa cái hiểu biết, vừa phân tích, vừa học hỏi. Anh đọc tiếp cái số 5.
Số 5, A Nan, Thiện Nam.
Biết trước à. Chính xét cùng khắp tham cầu thầm cả ưa sự cảm ứng ưa sự cảm ứng là ưa thế nào, có thể cầu nguyện để được ví dụ như cầu Đức Quán Thế Âm là mong ngài ứng này đáp vào cái mong cầu của mình,
mong có những cái điểm linh thiêng,
những cái linh thiêng đúng rồi, ưa cầu những cái sự linh thiêng.
Ở trên phương ngoại đó là thầy, cái hồi còn chỉ con đi chữa bệnh đó là thầy, lòng ông ấy nói
cái thời của chúng mình bây giờ ở đây là tà sư thuyết pháp như hằng hà sa, cho nên xin Phật chỉ cái cách để mà khỏi bị lầm. Minh An đọc tiếp số 6. Này ưa sự tĩnh lặng, cho nên là nghĩa là tu một cách cứ quá tinh tấn, quá mức, siêng năng khắc khổ, tham cầu ý sự im lặng. Thế cho nên cái ông này, ông ấy đến tu thạch ngoài Phật luật nghi, ông lại còn khắc khổ nữa cơ. Nghĩa là khổ hạnh hơn ông Phật nữa. Thế rồi chê, các tỳ kheo người ta tu chê người ta là giữ giới chưa đủ, cho nên mắng nhiếc mọi người ra điều ta cao lắm. Thế thành ra cái ông này mới tưởng ra là Bồ Tát, là Phật, nên bị mắc. Con đọc số 7.
Số 7,
Tiếp tục mà. Con đọc tiếp.
Cái trên đời trước mình là cái gì vậy
thầy? Em muốn biết tiếp tục mà.
Tại vì cái việc như đoạn trên đó là người kia muốn biết các việc trước sau nó có khác với cái này nè.
Cái gì thì ở trên là làm gì? Tương lai.
Dạ. Biết tất cả các việc, biết trước tất cả các việc trước.
Nhưng mà người ta đặc biệt người ta tham cầu thầm cả. Đã đành là cũng ưa biết việc, biết trước các việc. Biết trước các việc tức là biết các việc sẽ xảy ra sang năm hay là sang năm hay là mấy tháng nữa. Còn đằng này chúc mạng là biết cái chuyện từ kiếp trước. Chúc mạng là biết cái kiếp trước
quá khứ của mình.
Còn đây biết trước các việc là ở Việt Nam mình xảy ra lũ lụt hay là xảy ra cái gì người ta biết trước. Thế nhưng mà cái dục ý là tham cầu thầm cảm, còn đây là muốn biết ước mạng, tức là khai phát cái trí tuệ để biết được cái kiếp trước của mình. Phần đầu tiên thầm đang tiếp à.
Thứ chí
của mặt trời tấn ngàn vạn ngàn.
Gọi linh chi là gọi gì
cho người ta
nghe?
Cái gì ta?
Gọi linh chi
là gọi gì? Cái cỏ, cái loại cỏ ta làm thuốc. Cái cỏ nó là thuốc bổ.
Nó thuốc tiên. Làm thuốc tiên
đó. Đấy, các vị tu tiên người ta cứ lấy những các cái cây cối ở trong rừng ta làm thuốc. Mà đúng thầy hồi xưa thầy ở Vạn Đức có cái ông là ông ấy mang tới cho thầy một hộp những viên thuốc đó. Ông ấy bảo rằng cứ dùng một viên thì suốt ngày không phải ăn mà cũng không phải uống, mà cứ mỗi ngày một viên. Thế thầy cũng nghe lời, mà thật thế, cũng có một cái viên chỉ lớn bằng ngón tay cái của thầy chẳng này rồi, là không phải ăn cơm. Nhưng mà thầy thì thầy không tin nhiều cho nên thầy vẫn uống nước. Nhưng mà còn chính là cái ông ấy dặn là thầy không phải ăn mà không phải uống gì cả, cứ một cái viên đấy thôi, và trong người bình an mạnh khỏe. Mà như thế một cái hộp ấy thầy dùng là được cả tháng, mỗi một ngày chỉ có một viên bằng từng ngày, mà trong người nó lại khỏe, bởi vì nó nhẹ, cái dạ dày nó không phải tiêu hóa gì cả, mà nó nhẹ mà bình an đấy. Thế cho nên đấy là cái gia đình nhà ấy, người ta có cái toa thuốc của ông các cụ tổ để lại. Là các cụ tổ ngày xưa tu tiên thì có cái toa thuốc, thế cứ đi vào rừng kiếm đúng cái loại ấy mà là thì khỏe mạnh trong người. Mà nếu mà người ta chuyên dùng cái đó thì trong 10 cái loại tiên này có một loại đạo ăn đó. Đạo ăn ấy nếu mà thành công đó là chính quả thành tiên. Bởi vì những cái chất nó nhẹ, nó tốt, nó thành nó vào thành cái cơ thể nó nhẹ nhàng, cho nên các vị tiên ta bay được. Chú đọc tiếp.
Thế là phải ăn hết một tháng rồi tăng cân hả?
Chẳng có gì là bình an như không. Người ta tới người ta cũng cho người ta bảo vệ cho sư cô khỏi mất thì giờ. Chứ ăn thì các thứ nó của mình không nấu thì mình cũng phải mất thì giờ ăn. Còn đằng này một cái viêm như thế là không có mất thì giờ. Mà cơ thể nhẹ bình an như không, hòa tình như thế là rồi về sau mình lại ăn trở lại, ăn cơm trở lại thì nó không có gì thay đổi, là mà nó không có hại gì cả. Ăn trở lại cũng chả phải tập cái gì cả, ăn như không khỏe mạnh lắm, đúng là cái gọi người ta gọi là thuốc tiên. Cứ tu đi, có cái gì là thiên hạ người ta cũng mang tới người ta cho.
Số 10, A Lan.
Và tâm công dụng giao xem, thế là thế nào? Này A Nan, 10 cảnh như thế đều do tường ấm và tâm dụng, tâm công dụng. Con hiểu cái tâm công dụng là tâm gì?
Tâm công dụng này là khi mà các ngài đã phá được sắc ấm, thọ ấm rồi, khi đến tường ấm thì các ngài muốn cái tâm được mau chóng đạt, hoặc là cái tâm mà là mặc dù nó đó là cái tâm.
Thì cái mà con nói là tưởng,
dạ,
là tưởng ấm,
dạ.
Còn cái tâm công dụng ấy là cái tâm tu hành chân thật. Thế còn cái mà con đang nói ấy, đó là chính là cái tưởng ấm nó khỏi lên. Thế cho nên hai cái, một đằng là cái tưởng ấm là cái vô minh, còn cái tâm công dụng ấy là cái tâm chân thật tu hành. Thế hai cái ấy nó giao xem, nó tranh đấu với nhau. Thế đây về tường ấm, bởi vì tường ấm thì nó hãy còn tư tưởng, cho nên là nó còn có cái chỗ ưa cái này, thích cái kia. Thế còn cái tâm thọ ấy, là mình lãnh thọ cảnh, cho nên ma nó mới nhập tâm. Còn đây thì ma nó ám vào người khác, rồi nó đến nó tìm cách để nó chuyển cái chi kiếm của mình, cho nên còn cần những người xung quanh mình số đông đấy. Bởi vì ma cũng như cái người đặt chặt cây, không có những cái cây cổ thụ nó vững, họ không có thể bẩy ngay cái cây ấy được, thì họ phải dùng những người xung quanh để phá. Cho nên những người xung quanh mình số đông bị ma họ ám, để họ xoay sở, để họ tỉa dần cái cây lớn. Cho nên dùng những người xung quanh để tỉa dần cái người tu này. cho nên họ ám những người ở bên ngoài. Thế rồi thì tìm những cái phương pháp để xoay sở cái người tu kia. Thế rồi rước lên rồi họ chặt xung quanh, họ chặt được, họ cứ lấy muối dìu họ chém dần. Thế rồi đến cuối cùng là họ bảy gốc. Đấy thì đây là để tỏ cái oai thần. Đấy, như ví dụ như con chẳng hạn. Đấy, thì cô Hiếu Đức cô nói bảo rằng cái cô này này rồi kiếp sau phải làm con mèo. Thế nên bảo người bị giác tánh đứng dậy thử xem nào. Cứ chặn cái đằng sau của cô ấy là cô không đứng dậy được. Cái ma nó làm nó như thế, nó nói thế.
Mà người ta đọc lại, mình cứ đứng lên.
Thì đứng lên không được. Đứng lên không được mới là bằng chứng là cái con ma nó nói đúng. Người ta mới tin. Thì nó tìm, thì nó dùng cách. Nó dùng cách cho thí dụ như được. Người ta, họ đã có cái phương pháp khiến cái lúc bây giờ của trung đạo đứng lên không làm sao đứng được. Thì người ta mới tin chứ.
Vậy là dưới Khánh Hội Sài Gòn có cái chùa như vậy đó là thầy.
Có kỳ ma tà, ma tà có ma cọp, nghĩa là cái con quỷ, cái con ma nó thấy nó cái ở cái chùa người ta chỉ những cái bọn ấy thật sự. Cái vị thầy không nghĩa không biết thì sao, thì ngày già thì thầy không biết. Chứ lúc ngày còn trẻ đó thì thầy có biết. Chính cái hồi đó thầy có kể chuyện với chị em mà thầy mới tu, cái hồi thầy nhập Phật, bắt đầu đi nhập Phật, thầy mới tu đó thì thầy về sư phụ, thầy xin phép sư phụ thượng nhận để thầy nhập thất 49 ngày và phụ mã thầy mất. Nhập thất 49 ngày rồi thì thầy muốn nhập thất thêm một năm nữa thì xin phép ở trong chùa được rồi, nhưng mà thầy cũng phải về bắt sư phụ thượng nhận, phụ hồi đó phụ ở Vũng Tàu. Cái thầy mới đi xuống Vũng Tàu, chùa của ngài ở dưới tỉnh đó. Thầy mới nghỉ vào cái chùa Sư Nữ. Thầy mới vào cái chùa Sư Nữ ở ngay đối đi vào Vũng Tàu, thầy ngồi nghỉ ở đấy. Thế bỗng nhiên có cái vị đó, cái vị ấy, cái ngài mới, ngài tới cái chùa ấy, đúng vào cái ngày. Cái thầy ngồi ở, thầy ở nhà tổ, thì ngài tới nhà tổ. Cái thầy thấy vị lực tăng lạ, thầy mới lén thì chạy đến chánh điện, ngài lại lên chánh điện. Thầy xuống nhà trai đường, ngài lại xuống trai đường, ngài tới cho bằng được. Thế ngài chỉ vào mặt thầy, ngài mới bảo rằng này, tôi bảo cho cô biết rằng bây giờ không phải là cái thời mà cứ linh dinh với con mắt mà ngồi một chỗ đâu, không phải cái thời, bây giờ phải đi ra đi làm cho làm tròn bổn phận. Ngài bảo phải làm tròn bổn phận chứ không, bây giờ nó không phải thời nữa, bởi vì mình thì cứ ngồi để mình cầu tu cầu chứng. Cái ngài nó chỉ là tôi bảo cho cô biết bây giờ không phải thời, bây giờ cái thời này là thời mạt pháp. Đấy, tứ thị thiên vương ngài nói thì ở trên trời tứ thiên vương ấy, nghĩa là bây giờ là cái lúc mà như là bây giờ mặt cho quỷ nó ở dưới thế gian này nó hoành hành đền. Cái gì gọi là cái gì, nghĩa là ai mà nợ nó thì nó đòi. Ngài nói cái tiếng gì thì không nhớ. Đền ơn báo oán. Cái lúc này là bọn ma quỷ nó được thả, tứ thiên vương như là thả đó, để cho là làm cái việc đền ơn báo oán. Cho nên ngồi một chỗ là ma nó tới là dày đấy, chứ không phải chuyện thường đâu. Thế thế ngài chỉ ở mặt thầy ngài mắng, mà quả nhiên là mình có định đi nhập thật thật. Ngài bảo cái câu thế, ngài nói xong ngài đi luôn. Ngài bảo cũng cái thầy cũng không hiểu ra làm sao. Cái bà chủ cái chùa mà thầy ở thầy bà nhờ đó, cái bà đó bà mới nói là ngài là ngày xưa ở ngoài đời thì ngài là hai, với cái bà đó là hai vợ chồng. Thì cái bà đó cái hồi xưa bà ấy mới kể chuyện, bà ấy bảo rằng không biết làm sao. Cái lúc ông ở ngoài đời ông tệ lắm, ông ấy tiêu pha tiền bạc, có nghĩa là một người hư hỏng. Thế mà bỗng nhiên làm sao? Thịt bà thì bà cứ khấn Đức Quan Thế Âm rằng làm thế nào cho ông tu. Bà cứ xin thế, cứ sớm chiều bà lễ bái, bà chỉ cũng xin có một việc là làm thế nào cho ông chồng đi tu, để cho bà cũng được đi tu. Thế mà đến lúc khuyên mãi là ông cũng nhận lời, ông cũng bằng lòng đi tu. Đến cái rồi lại tìm cái vị thầy, tìm được một vị thầy bằng lòng nhận cho cái ông ấy đi tu. Thế đến cái hôm mà lên đàn giới, làm hẳn một cái chùa để cho ông ấy tu, mà lên đàn giới đi đến nửa đường ông ấy đi trước, mọi người cũng đi thế này, vị hòa thượng đi trên cùng, mấy người để đi lên giới tràng. Ông ấy quay lại, ông ấy bảo bà rằng, cho tôi một ly rượu whisky. Thì tôi mới thọ giới. Thế thì bà lúc bây giờ bà cũng cuống, mà lại sợ vị hòa thượng ở trên nữa. Thì bà cũng cuống, bà dậy vội vàng, bà xuống, bà mở tủ whisky, bà xót cho ông một ly. Ông uống xong ly rượu, ông lên. Cho nên coi như là tưởng là cái vị ấy là vứt đi. Cũng tưởng là dỗ cho ông đi tu nó đỡ một phần nào, chứ cũng không ngờ. Nhưng mà đến cái khi mà ông đã thọ giới một cái, thì ông ấy chỉ giới rất cẩn thận, tỉ mỉ, những giới ăn chiều, những giới phá hoại cỏ cây, nghĩa là ông ấy kỹ, ông giữ hết sức tỉ mỉ. Ông thành một vị chân tăng, thật sự chân tăng. Nhưng mà ở cái lễ, cái chuyện của ông ấy chỉ có một cái khác các chùa, là ai mà đến ấy, mà muốn bất luận, bởi vì hình như những cái tiền kiếp của người ta, khi ông ấy thọ giới, ông ấy thành tăng một cái là tự nhiên ông ấy bật ra cái việc ông cứ chữa tà ma, chuyên cứ chỉ có một việc trị tà ma trong cái chùa của ông ấy. Mà ai mà đến ấy, thì phải lễ phẩm, mà muốn dâng cái gì cũng được tùy ý hết, nhưng ít nhất phải có một con chim để phóng sanh, là ít nhất là một con, mà nếu đưa nhiều càng hay. Nhưng mà ai mà muốn để cho ông ấy tiếp chuyện ông nói một tiếng thế này ấy, phải có một con chim đã. Cho nên là cứ ở trong cái nhà của ông ấy, chim ở làm tổ khắp, đi cứ thả ra chim ở làm tổ khắp cả. Mà ông ấy chỉ lấy một cái lễ phẩm bằng cái phóng sanh thôi, chứ không có, ông không tính cái lễ phẩm như của mình là hoa với hương, mà ông ấy chỉ cứ một con chim phóng sanh hay ai tới cái vị ấy đặc biệt. Mà cho đến cái khi ngài nói là ngài chết đã, ngài tịch đã lâu rồi, rồi bây giờ hiện tại bây giờ cái chùa thì là đệ tử của ngài, thì bây giờ thì thầy không biết, nhưng mà chính ngài là một vị nghiêm chỉnh lắm, nghiêm chỉnh lắm, và ngài trị tà ma thật sự.
Có lẽ chuyện ma ông chắc ông sai ông bên nhập rừng người ta chắc
không phải có thật. Có cái người đó, cái việc này, cái hôm ấy thầy trông thấy có cái vị đó, thì cái nhà đó người ta có một bà cô tổ rất là thiêng, cứ sắp sửa ngày mai độ, 3 ngày nữa là sắp đến ngày giỗ của bà cô tổ đó, thì tất cả con cháu thì hàng trăm người chứ đâu có ít, tất cả con cháu ấy, người nào cũng nằm mộng thấy bà cô tổ về dặn là 3 hôm nữa là nhớ phải về ăn dỗ. Mà năm nào cũng như năm nào. Cho nên cái gia đình nhà ấy, người ta coi như người ta tin phục bà cô tổ lắm. Vì vậy mới làm một cái đền, để làm riêng một cái đền để cúng cho bà cô tổ đó. Thì hàng năm là con cháu cứ về đó để ăn dỗ. Mà như thế cả 10 năm rồi. Rồi đến ông thầy này ấy, ông đến rồi mới mời cái ông thầy đến cái ngày giỗ đó, mới mời cái vị này tới. Thì cái vị này ngài mới bảo cho mà biết rằng đây không phải bà cô tổ, mà là con cọp nó thành tinh đấy, mà nó cứ hưởng cái cúng tế, cho nên nó gọi là bà cô tổ, nó bắt phải cúng thịt cúng rượu, nó hưởng sự cúng tế
mà nó bắt. Nhưng mà là sao
nó biết
cái ngày chết của cái bà cô tổ
đó. Nó đã thành tinh thì cái chuyện nó khó gì. Nhưng mà cái vị này đến lúc về sau này, ngày chị thế nào ấy, rồi thì là là ngài bắt được, nghĩa là ngài bắt cái con cọp đó phải quy tam bảo, quy tam bảo rồi cái câu chuyện làm sao nó mới vỡ tung cho mọi người mới biết. Vì vậy người ta mới nói đến thầy. Nhưng mà cái chuyện mà cái hôm mà cái gia đình ấy đi cầu dỗ thì thầy biết. Nhưng mà về sau cái vị ấy tới thì cái vị bảo ngay cho cả nhà tới cái đền đó thì bảo rằng đây là con cọp chứ không phải phụ và phụ tổ của mình. Nó tự xưng như thế, tự xưng. Đấy, cho nên chúng ta bây giờ sống với ma quỷ hàng ngày đâu có biết. Nhưng mà nó linh thiêng thì nó làm nó như thế để cho cúng tế nó. Nếu vậy họ ma quỷ nó lắm cái đã gọi là quỷ quái. Không biết đằng nào mà mò mấy họ.
Có cái nó nhập vô cái con mà uống cả một cái chậu nước rồi.
Đấy.
Cái hũ cả chậu nước. Nó không làm cái gì sao đâu.
Những ma quỷ nó nhiều cái lạ lắm. Thì ngày, mà cái vị ấy ngài có cái chị thật sự. Mà cái vị ấy thì thật là chân chính. Nhưng mà bây giờ thì đệ tử thì thầy không biết. Thì cái hồi ấy là ngài kỹ lắm. Cho đến mà ngài cũng không, ngài giữ theo luật của nhà Phật đi khất thực. Chứ không có, có giữ cơm gạo ở trong chùa, không có thổi cơm. Nghĩa là ngài giữ giới một cách thật hết sức cẩn thận.
Mà thầy ở đây nói là người này chưa chết đã làm súc sanh là vô sa đạo. Tức là người ma nói là người nó cô bé đã chưa chết nhưng mà đã làm súc sanh rồi.
Ừ.
Thì
họ nói
đâu đã có đuôi đâu mà đã...
chưa có đuôi nhưng mà cái người này cứ đứng dậy không được. Thế thì để làm bằng cớ là cái con ma nó nói đúng. Thì đã nói chuyện ma mà.
Mình là bọn mình đạt vậy thôi chứ mà chính nó là dùng cái thần lực cho mình cứ phải
để cho mình không đứng lên được. Thế nó họ làm như thế. Yêu đức độc hành ấm. Ta chưa biết đến cái manh mối, tức là chưa thấu đáo được cái thức ấm, nhưng mà người ta thấy được cái hành ấm rồi. Cái cơ sở sanh diệt chung, tức là cái mạch lạc nhân quả đó, ta thấy được giống như bóng dã mãn lớp lớp chớp nhoáng hiện ra là cái gì đây?
Kính bạch thầy,
không có đường nhựa mà nó nắng nhiều ấy. Thế mình cũng thấy có cái loáng ở trên cái đường nhựa. Đấy, cái gọi là bóng dã mãn lớp lớp chớp nhoáng. Nhưng mà bây giờ ở nơi đây là cái thí dụ, giống như là nó thí dụ. Mà thí dụ cái gì đấy?
Kính bạch thầy, thí dụ là cái
cơ sở sanh diệt chung của chúng mình nó giống như cái bóng dã mãn. Thế là cái gì?
Tức là cái hành ấm á, nó khi
đấy,
nó hiện ra cái... khi nó mất đi.
Đấy, nó là cái then chốt phát sanh ra các phù trần căn, tức là đầu đuôi sáng. Mà nó lại giống như cái lớp lớp dã mã. Cái hành ấm ở đây với người tu ấy, thì ngài ví nó như cái dã mã. Còn cái hành ấm mà ngài dạy cho mình quán ở trên Samatha thì ngài ví như cái dòng sông nó chảy. Đây cái cơ sở sanh diệt của chúng mình này, nó giống như cái bóng dã mã, nó lớp lớp nó chớp nhoáng nó hiện ra. Nghĩa là cái vị này ngài thấy nó chớp lớp lớp chớp nhoáng hiện ra. Đây là cái then chốt để phát sanh cái phù trần căn của chúng mình, tức là nó phát sanh ra cái mắt, cái tai, cái mũi lưỡi của hữu đức. Thì làm sao cái mắt tai mũi lưỡi của hữu đức mà lại cái bóng dã mã này, nghĩa là thí dụ chứ không phải là cái bóng dã mã thật. Cái cơ sở sanh diệt nó giống như cái bóng dã mã. Cái cơ sở sanh diệt này nó là cái then chốt để phát sanh ra các phù trần căn, nghĩa là cái thức ấm của chúng mình nó chuyển biết. Bây giờ thì cái thân của mình là thân con người, nhưng mà cái con người ấy ăn cắp, trong tạng thức nó ghi cái việc ăn cắp thì nó chuyển đổi cái tâm thức. Cái thân này bằng thịt thì đã tan đi, nhưng mà cái tạng thức đó, cái này chỉ thánh nhân mới trông thấy, chúng mình không trông thấy. Cái bậc này người ta tu tới đây người ta mới nhìn thấy, này người ta nhìn thấy được cái cơ sở sanh diệt. Cái thức của chúng mình ấy, nó cứ theo duyên nó biến dần, nó biến cho tới khi nào đủ nhân đủ duyên, có thể cái kiếp này ăn trộm ấy, 20-30 kiếp sau mới trả nợ, chứ không phải là cứ trả nợ ngay đâu, cũng có khi ngay kiếp sau trả nợ. Là bởi vì nó còn phải sự chuyển biến cái tâm thức, nó phải đủ nhân đủ duyên, nó chuyển biến dần dần cho tới cái ngày ấy mà vào gặp cha mẹ châu ở cái xứ ấy, lại phải đủ có nhân có duyên với cái người chủ, lại phải có nhân duyên với cái đất ấy, ví dụ thế, phải có cái bao nhiêu nhân duyên đầy đủ nó mới thành được cái việc giả nợ. Vì vậy cho nên không phải là ngay mà nhiều khi phải nhiều kiếp sau, cái nhân duyên nó cứ hội hộp dần 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 dần. Cái tâm thức của chúng mình ấy, nó chuyển biến dần dần cho tới cái ngày, đến cái ngày ấy nó thành một cái tâm thức của loài châu vào cái bào thai làm châu. Thế thì nó phải có cái sự chuyển biến của cái tâm thức. Cho nên đây nói là cái sự chuyển biến ấy, cái vị này mắt người ta nhìn đấy, nó như là cái chớp nhoáng thôi, cái từng chớp nhoáng ta nhận cái từng chút một như thế. Thì đây là cái thí dụ chứ không phải là chớp nhoáng thật. Cái vị này là trong cái cơ sở sanh diệt ấy, đấy, cái then chốt để mai đây mà thành phát sanh ra các phù trần căn, nghĩa là thành là cái thân con châu. Chuy cái tâm thức nó phải chuyển biến từ bây giờ cho đến cái ngày ấy theo các nhân duyên tiếp tục. Cho nên phải mắt thánh mới biết những cái việc này. Thế thì thấy cái vị này ngài đã trông được thấy cái đường chuyển biến, con đường nhân quả chuyển biến, không những của mình mà còn của người khác nữa. Các ngài trông thấy cái sự chuyển biến ấy. Thì ở đây ví như cái bóng dã mã. Thế đấy là ngài mới thấy cái hành ấm, chứ chưa phá cái hành ấm, mà bây giờ là thấy được cái hành ấm. Phá là phá cái hành ấm của mình thôi, nhưng mà còn của bao nhiêu người khác nữa. Nhưng mà đây ngài còn đang ở trong khu vũ hành ấm. Thế con đọc tiếp. Lăng xăng chớp nhoáng u ẩn đó vào được tánh trạng nhiên, tức là nếu ngài có cái định lực, ngài định an định được những cái chuyển biến này, nếu ngài an định được những cái chuyển biến ấy thì những cái tập khí sanh diệt ấy nó dừng lại đấy, như là sóng mòi mà nó chừng lặng lại, nó hóa thành nước đứng. Thì khi ấy ngài hết thành ấm, ngài mới không bị cái này nó lôi đi quả báo, ngài đứng dừng lại, không có bị đi luân hồi sanh tử nữa. Thế là ngài vượt được khỏi cái chúng sanh trưởng. Thế nào gọi là chúng sanh trưởng?
Chúng này thầy, chúng sanh
trưởng con người, kiếp trước là con bò, kiếp trước nữa là con mèo, thế rồi làm ông trời, rồi lại trở lại làm người, cứ từng thân phận đoạn một thì gọi là chúng sanh trưởng. Thế cái vị này ngài tu thiền định, có cái định lực dừng lại được cái con đường sanh tử này, dừng nó lại, thế gọi là phá xong cái hành ấm. Thì xét cái nguyên do của chúng sanh trưởng là u ẩn vọng tưởng, nghĩa là thế này, những cái chớp nhoáng nó u ẩn. Thế chúng mình thì không thấy, chúng mình bây giờ đâu có ai nhìn thấy đâu, nhưng mà trong tạng thức của mình nó có cái chuyển biến thầm thầm, cho nên mới đổi thành cái thân con châu đang có cái tạng thức của loài người, chuyển biến dần dần đủ nhân đủ duyên, thì cái ấy gọi là u ẩn vọng tưởng, là vọng tưởng mà thôi, cứ mê muội mà tự chuyển biến chân chân, cho nên gọi là u ẩn. Thì mắt thánh mới thấy. Con này tiếp là nếu mà thủ chứng, nếu mà thủ chứng mà được lậu tận thì là thành a la hán, là bậc a la hán. Nhưng mà cái, với cái vị này em ma trong ma ngoài không làm gì được nữa. Nhưng mà bây giờ chính cái tâm của mình, bởi vì ngài vẫn hãy còn bị cái thức ấm mà, còn bị cái thức ấm nó ngăn che, cho nên chưa có biết cái rốt ráo, nhưng mà lại tưởng là mình tới đây là mình thấy phá xong như thế này rồi, là cho là mình đã thành công rồi, cho là mình đã đến nơi rốt ráo rồi, chứ không ngờ là còn cái thức ấm, nghĩa là không ngờ là mình vẫn còn đang ở trong đường mê đấy. Các bậc đến đây mà ở trong mê mà còn không tự biết, huống chi là bọn chúng mình hàng ngày. Cho nên người nào người nấy cứ ra điều ta tài ta giỏi ta khôn ta, quay lại cãi cả cha cả mẹ, cho là mình khôn lắm. Cho nên Việt Nam mình có cái câu gọi là trứng khôn hơn vịt, cái cụ gọi trứng khôn hơn vịt. Thấy cái bọn các con cái quay lại trận mắt cãi bố mẹ, cho là mình tài mình đạt, mình ngu nhưng mà không biết là mình ngu. Thế đấy, các vị ở đây đến tới ngôi này rồi mà đã tưởng là mình đã hoàn toàn biết được hoàn toàn rồi, cho nên em trong cái tạng thức nó vẫn có cái chủng từ cái học, hay cái trong cái lúc học lúc tu nó đã có một cái chủng từ gì đó. Ở bây giờ đây tới cái lúc tự mình chứng tới đây, cái chỗ thấy chỗ biết hiện tại, cái thấy thì mình đem cái chỗ đã hiểu biết từ xưa đấy, rồi bây giờ phán đoán các sự gì thành lạc là ngoại đạo, đây không phải ma nữa mà ngoại đạo. Cái lạc về ngoại đạo, đây có mấy thứ ngoại đạo ở đây thì chúng mình có đọc những cái của các ngài hay thôi bỏ qua để khỏi mất thời gian, biết mà tránh, mà lại phải giúp cho mọi người khác biết mà tránh. Rồi thì lúc nào có thời giờ thì chị em đọc. Bây giờ con đọc Hoa Nghiêm đọc hộ đi. Hoa Nghiêm đọc rồi hả? Thế con đọc đi.
Tâm Nhẫn chưa đọc hả
thầy? Thích âm. Thế Tâm Nhẫn đọc đi. Phải của chúng mình. Nó cứ u ẩn chuyển động. Bây giờ nó liệt là bởi vì cái vị này ngài định, ngài có cái định lực rồi, cho nên cái hành ấm đứng dừng lại. Thế tức là gọi là cái bộ máy sinh tử của cái vị này đã dừng lại, không có làm việc nữa. Ở đây gọi là liệt ta, nó liệt đi. Con nói tiếp.
Chính là thầy, cái then chốt cầm tính. Cái then chốt
cầm tính. Thế đấy là cái hành ấm.
Bộ máy sinh tử là hành ấm, mà còn cái then chốt của hành ấm.
Thì cái then chốt của hành ấm tức là cái bộ máy nó hoạt động. Đó, cái sự hoạt động của cái bộ máy ấy. Thì cái hoạt động ấy tức là đây nói là cái u ẩn chuyển động. Thì bây giờ nó liệt tá. Bởi vì đã thấu suốt được cái nguyên do thọ sanh, là bây giờ người ta thấy cái thức ấm. Thế mà thì cho nên chủng tử 12 loài mà chúng mình đã học, 12 loài ở cái chỗ thiền na đó, thì bây giờ những cái chủng tử ấy mình cũng có đấy, nhưng mà không lôi đi đầu thai được. Không lôi đi đầu thai được, bởi vì đã nắm được cái nguyên do thọ sanh, cho nên ngài đã dừng cái hành ấm lại, cho nên những cái chủng tử không lôi mình đi được nữa. Thế bây giờ đây ấy, nơi mười phương hữu tình nhận được tánh đồng tức là cái thức ấm đấy. Bây giờ mới nhận được tánh đồng, Chứ trước kia thì thấy mình là người, còn cái con bé kia nó là con mèo, cái loài kia nó là con chuột, thấy khác. Bây giờ ở đây xong được cái hành ấm, nhận được cái thức ấm ấy, mới thấy là tất cả đồng như nhau, không khác. Đấy, bây giờ mới nhận được tánh đồng. Chứ trước kia thì thấy mình là người, còn cái con bé kia nó là con mèo, cái loài kia nó là con chuột, thấy khác. Bây giờ ở đây xong được cái hành ấm, nhận được cái thức ấm ấy, mới thấy là tất cả đồng như nhau, không khác, không có cái biệt nghiệp vào kiếm nữa. Để biết là mình không có to hơn con kiếm, mình không bé hơn con voi, mà đồng với nhau, nhận được cái tánh đồng. Như thế là bắt đầu là trời rạng sáng ở đây, vào được cái tánh bình đẳng, trời đã sức rạng sáng rồi. Phật tâm nhận tiếp.
Sáu đã tiêu, chưa vong một.
Sáu đã tiêu là bây giờ không có chấp vào cái mắt tai mũi lưỡi của con mèo, nó khác với cái mắt tai mũi lưỡi của mình. Đấy, bởi vì sáu cái nó tiêu rồi, bây giờ mình vào một cái tánh thể thôi. Cũng như là sáu cái nút mà gỡ rồi thì bây giờ còn một cái khăn thôi, chứ không có cái nút nào nữa. Tức là bây giờ cái hình ảnh của con mèo với con người nó hết rồi. Thế là hết cái sáu cái căn nó khác nhau thì bây giờ hết rồi. Bây giờ chỉ còn lại cái tánh Phật, cái thức ấm, tức là cái tánh biết thôi. Cho nên còn một. Giờ còn thấy là đồng đều với nhau cả. Cho nên bây giờ được cái tánh đồng.
Thầy mở như vậy có nghĩa là bởi vì cái vị này đã trở về cái thức ấm, cho nên nhìn ai cũng là cái thức ấm như mình.
Đồng với nhau cả được. Bây giờ đã thấy rõ rồi. Những cái chuyện mèo với chó với gà với vịt cái này thật là hư vọng rồi, không vướng về cái chuyện đấy nữa. Cho nên bây giờ thấy tất cả muôn loài như nhau. Cái đồng nghiệp biệt kiến, vọng kiến, đồng nghiệp vọng kiến. Thế là ở trong cái khu vũ của thức ấm. Cần nói tiếp. Những cái mùi thơm, cái vị ngọt, nó đánh lừa chúng mình suốt ngày. Đấy, nó thấy, thì cho nên gọi là minh. Nó thấy, nó nghe, nó ngửi, nó nếm, cho nên gọi nó là minh. Thế rồi đấy là gọi là minh. Thế rồi sao ký ức gì?
Thầy ký tức là nó ghi lại hết, không còn sót một cái gì khi mà đã đi qua cái tạng thức mà nó ghi lại hết.
Rồi thì
rồi nó trì, tức là nó giữ ở trong đó. Bất cứ giờ phút nào khi con cần sử dụng lại thì nó lại ức, nó lại nhớ lại.
Thế đấy. Vì thế nó mới thành cái võng tượng. Nó thành cái lưới mà hư vọng. Nó thành cái vọng tượng. Chứ nó nói nó vọng thật đấy thì gọi là chữ vọng. Còn đây gọi là vọng tượng, là nó có hiện ra hình tướng nhưng mà lại là không có thật. Cho nên nó gọi nó thành một cái lưới. Những cái pháp trần ở trong tạng thức của mình, nó như một cái màng mà lưới này. Rõ ràng có hình có tướng nhưng mà hư vọng. Thế cho nên cái thức ấm gọi là vọng tưởng hư vô. Thế là vọng tưởng điên đảo. Thế vậy thì con phân biệt thế nào? Thế nào là đang ở trong khu vũ cái thức ấm, mà thế nào là hết cái thức ấm rồi? Nó không còn từng loài khác nhau, nhưng mà nó vẫn còn cái thấy, nghe, ngửi, nếm. Nó vẫn chia cái tâm ra làm sáu mà. Vẫn có cái như thế. Thế bây giờ thì thế nào?
Chính vì thầy, khi mà hết,
không còn cái tối, không còn cái mờ mịt nữa. Thế nào gọi là con vượt khỏi được cái mạng trược thì là thức ấm với tập. Thế còn cái mạng trược nó còn hoạt động. Thế nếu nó dừng lại thì gọi là chết, cho nên gọi là hết cái mạng rồi. Còn nếu cái người ấy thấy nghe người nếm, sáu căn nó còn hoạt động là cái người còn sống. Thế cái thời gian sinh hoạt của sáu cái thứ ấy thì gọi là cái mạng của chúng mình. Thế bây giờ đây thoát hết cái thức ấm thì tức là sao?
Chúng mình thấy hết thức ấm
chứ không có. Còn trước thì còn bị cái vọng tưởng hư vô này nó làm cho mình mê cả ngày, nó minh trí ức chỉ đã điều nó hoạt động. Cho nên bây giờ đây ngừng cái sinh hoạt ấy lại thì không phải là người mình thì gọi là chết, nhưng mà thực ra là lúc bây giờ là hiển lộ được cái tánh, cái thân tâm như ngọc lưu ly. Chẳng những thân tâm mà cả mười phương thế giới trong ngoài sáng suốt như ngọc lưu ly. Trung đạo con đọc số 1. Ánh không của hành trong lúc trở về bản tánh của thức. Thức là vị này là cái gì?
Cái mặt tâm này, tâm tiền này đã phá xong được cái hành ấm rồi. Bây giờ Ngài đang trở về cái thức.
Đã diệt sanh diệt nhưng chưa viên mãn chỗ tung diệu của tịch diệt. Thế nào là chưa viên mãn chỗ tung diệu của tịch diệt? Ngài diệt hết cái hành, Ngài dừng cái hành ấm lại, cho nên nghĩa là đã xong cái sanh diệt rồi. Và đấy, xong được cái sanh diệt rồi, nhưng mà bây giờ cái thức ấm hiện ra thì bởi vì Ngài còn mờ mịt ở trong cái thức ấm, cho nên là chưa nhận được cái tánh tịch diệt. Sanh diệt đã diệt, tịch diệt mới hiện tiền, mà bây giờ Ngài chưa nhận được minh bạch cái tránh tích diệt. Cho nên bởi vì còn cái thức ấm nó che, thì sáu căn tự tại khai hợp nghĩa là gì?
Bây giờ sáu căn đã khai hợp, tức là sáu căn mà đã trở về được sống với cái thức, thì sáu căn mà không còn những công dụng riêng nữa mà bị đồng
hồ. Đấy, bây giờ cái tai nghĩa là nghe không cần cái tai nữa, thấy không cần cái mắt nữa, thế là rõ biết. Thế cho nên bây giờ lúc này chẳng những là sáng suốt mà còn rõ biết được tâm niệm của cả mười phương chúng sanh, bởi vì không có bị cái sáu căn này nó ngăn cách nữa. Cho nên lại bây giờ cái sáng suốt thấy được cái tâm của mình với tâm chúng sanh cùng với nhau, cùng sống, đồng thể. Cho nên bây giờ mình thấy được tâm của mười phương chúng sanh. Giác chi thông tịch, có thể vào được tánh bản viên. Cái giác và cái chi. Giác chi là cái biết, mà cái giác ấy thì tức là cái tánh, nói về cái tánh thể. Cái biết, mà cái biết mà không dùng đến, không có, có, chúng mình vẫn thường gọi là cái bản giác đó. Rồi nó từ nơi mắt, nơi tai nó mới phát ra cái chi và cái biết. Thế bây giờ cái tánh, cái giác chi, cái thôi chỉ tóm lại gọi là cái biết của mình, gọi là giác chi thông tịch. Thông là nó thông rồi, cho nên rằng không, cái không như trước là mình cái những cái gì mà cái mắt biết thì cái tai không biết, cái tai mà nghe thì cái mắt nó không nghe được. Đấy là phân cách cái giác cái chi giác chi của mình. Còn bây giờ đây là thông, cả sáu căn thông suốt với nhau mà thôi. Bởi vì cái nói về cái tánh Phật nó bản lai nó không có động tĩnh, cho nên dùng chữ tịch. Thế bây giờ đây ấy, trong cái vị này ấy, sống với cái giác chi thông tịch rồi này, bởi vì còn cái thức ấm nhưng mà cái giác chi đã thông tịch, cho nên có thể vào được cái tánh bản viên, có thể vào cái tánh bản viên. Thế là bây giờ tức là còn cái thức ấm thôi, có thể là vào được nhưng mà chưa vào. Vì thế tức là hãy còn bị một cái thức ấm nó ngăn che, vì không biết là mình còn ở trong vòng thức ấm, cho nên cho là mình phá xong cái hành ấm, dừng được cái đường sinh tử, thì tự thấy cái chỗ biết của mình ấy, cái oai quyền không phải tầm thường, cái biết của mình. Thế cho nên tưởng như là mình đã thành Phật rồi, cho nên không biết là mình còn mê, vội vàng cho cái cảnh mình đang sống đây là cái cảnh rốt ráo chân thường, mình đã được cực quả, tức là mình thành Phật rồi. Liên chất nhân sở nhân, nhân sở nhân, liên chất ngay cái chữ sở nhân là cái chỗ, chất ngay cái cảnh mà mình đang thấy đây, nhận nó là cái nhân sinh ra tất cả vạn vật, cho rằng cái chỗ, cái cảnh giới mà mình mới chứng được đây, đây là cái gốc sinh ra tất cả muôn loài vạn vật. Như bọn Sa Tỳ Ca La chất minh đế này, người ta cũng như là đạo của Đức Khổng Tử, ngài nói là lúc ban đầu là cái gì sự minh cái gì, rồi thành ra sau rồi mới phân cái gì thái âm rồi sinh ra lưỡng nghi đấy. Cái lúc trên trước cái lưỡng nghi đó là cái gì, thái cực rồi con gọi là thái cực rồi, đấy cái gọi là thái cực rồi. Thì ở đây họ gọi là minh đế, nghĩa là một cái mờ mịt, một cái mờ mịt. Chữ minh đây là tối chứ không phải là sáng, người ta vẫn nói u minh, đó là cái chỗ tối. Thế là ngài thì ngài cho ngay cái cảnh mờ mịt này là bắt đầu của cả vạn vũ trụ. Thế như thế thành ra mê muội bồ đề, mất cái chi kiến chân thật, lập tâm sở đắc thành quả sở quy. Tâm sở đắc là đấy, cái chỗ mà ngài đã đang chứng hiện tại là cái chỗ sở đắc, cái tâm sở đắc của ngài đấy. Thế cái nghĩa là ngài đang ở trong thức ấm, ngài chứng tới cái chỗ thức ấm là cái tâm sở đắc, cái chỗ được của ngài. Thế thì ngài cho đây là cái quả sở quy, nghĩa là ai tu hành rồi cũng quay về đến cái chỗ này là cùng tộc. Thế như thế thành là trái với cái tánh viên không, ngược với đạo Niết Bàn mà cho là thành ngoại đạo, cho là mình tới đây rồi là đúng rồi, không có tiến nữa. Thế thành là tới đây nhận cái cảnh này, cái chỗ này là cái chỗ tu, những người tu là đến đây là cùng cực, là thành Phật rồi, cho nên thành là ngoại đạo. Thì hẳn rồi người ta thấy tâm của người ta với tâm của chúng tất cả mọi người đồng nhau cả, đồng thể ở chung một chỗ, cho nên người ta đặt được tâm niệm tất cả mọi người. Đây ngài phá xong hành ấm mình. Phá xong hành ấm mà nếu mà lậu tận nữa là ra chứng A-la-hán cơ mà, đâu có phải tương. Nhưng mà đây thành ngoại đạo. Tánh còn đọc tiếp số 2. tới đây là cho là mình đã tới nguồn, tới tới gốc. Vì thế rồi từ cái thức ấm ở ngài, ngài đồng thể với tất cả mọi người rồi. Thế nhưng mà ngài cho là đây là tự thể riêng của ngài. Thế là ngài cho rằng tất cả chúng sanh ấy, nó từ mình mà nó phát xuất ra. Mình sinh ra tất cả chúng sanh, bởi vì đồng thể ở một cùng ở tất cả khắp khắp cả 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 pháp giới đây, mình với tất cả đồng một thể, thì đây là mình rồi. Mà bây giờ có cái loài này có cái loài kia thì tất cả là từ mình mà sinh ra. Cho nên ngài cho ngài là chúa tể của tất cả, ngài sinh ra vạn loài, cho nên vạn loài bây giờ phải thờ cúng ngài, phải thờ phụng ngài là chúa. Thế là ngài cho rằng tất cả chúng sanh là từ thân mình phát xuất ra, và ngài quyết định như thế là đúng. Thế là cái vị này thành là có cái chất là năng phi năng, nghĩa là tự mình cho mình có một cái năng lực mà thật ra không phải. Thế là bạn bè với bọn ma hi thủ la, ngài tự thấy thân mình vô biên. Thế thành em mà nghĩa là chỉ còn thực ra là cái vị này cũng cao lắm rồi, phá xong được cái hành ấm, dừng được cái sinh tử rồi. Đấy. Nhưng mà bây giờ chỉ còn cái thức ấm thành ấm mê muội bồ đề, thành ấm không được cái chi kiến chân thật, lập cái tâm năng chi thành cái quả năng sự. Đấy, ngài tu bây giờ thì ngài đang sống ở trong cái thức, cái ngài lập cái, ngài cho cái tâm, tâm của ngài bây giờ gọi là tâm năng chi, năng vi, tức là cái thức ấm của ngài, năng vi. Lập cái tâm, bởi vì cũng từ cái thức ấm mà, nhưng mà mỗi người, của người nào đó là cái thức tâm của mình, nó hiện là cái thân mình. Nhưng mà bởi vì đồng thể với tất cả mà cùng ở với nhau khắp pháp giới, cho nên ngài cho tất cả đây là, và ngài tất cả, ngài là chủ tể. Thế là cho là, bởi vì cái thức ấm nó là chủ tể. Có phải cái thức ấm nó là chủ tể, nó sinh ra thân mình và tất cả vạn pháp không? Đấy, cho nên cái tâm năng vi, ngài cho là đó là một cái quả báo, cái sự tu của ngài bây giờ có thể thành ngài chất là ngài làm được. Đấy, quả năng sự, tức là ngài là có sự thật là ngài đã sinh ra tất cả các loài chúng sanh. Thế như thế ngài trái với tánh viên thông, ngược với đạo niết bàn, mà hóa ra là gọi là một vị trời, nhưng mà một vị trời đại mạng, không có biết đến Phật đến Bồ Tát nào nữa, thấy mình là sinh ra hết, mình là chúa tể, cái chất một mình cùng khắp viên mãn cả, chứ không biết là đồng thể với tất cả mọi người, mà cứ cho là mình đây, tất cả đây là mình cả, mình là chúa, cho nên sinh ra tất cả vạn vật.
Bậc thầy chữ năng phi năng.
Năng gì?
Năng phi năng.
Năng phi năng. Cái năng lực, chất rằng mình có cái năng lực mà thật ra mình không phải có cái năng lực ấy. Chất là mình sinh ra mọi loài mà thật ra không phải mình sinh ra mọi loài. Mọi loài họ cũng có cái thức ấm của họ. Thần chú ấy đã có cái này. Đến các ngài cũng lớn lắm đó, các ngài đã hàng phục được cái hành ấm rồi, các ngài được cái không sanh diệt rồi, cũng là thì còn có một cái thức ấm chưa tan. Số 3, Minh An còn đặc biệt.
Việt Nam thử
công diệu của tịch diệt, nghĩa là chưa phá được cái thức ấm.
Chưa phá được. Thì trong lúc mà phá thì thấy có cái chỗ sở thiên và cái chỗ bỏ thiên về.
Chỗ quay về.
Quay về.
Đấy, thấy mình có cái chỗ quay về.
Tự cho rằng là cái thân tâm ở hư không đó, đều do nên cái thể
cái chỗ quay về này là tất cả người phương hư không từ cái chỗ quay về này mà sanh ra, thì nó giống giống cái ông ở trên mà. Cái ông thấy cái minh đế. Bây giờ tới cái cảnh này là ông thì ông tu cho rồi, ông tới đây thì ông gọi cái chỗ này là chỗ quay về. Thì ông tu tới cái chỗ này nghĩa là ở trong còn cái thức ấm mà ông đã tưởng là cùng cực rồi, ông gọi là chỗ quay về rồi. Đấy, đấy.
Và cho đó là cái nơi mà là
cái thể chân thường, bởi vì ông phá xong cái hành ấm rồi thì ông cho cái cảnh ông đang sống là cảnh chân thường. Mà từ cái chân thường này nó thành tất cả vạn pháp.
Trong thanh diệt vẫn cho là diệt trụ, trong
cái thức ấm nó còn thanh diệt mà ông không biết, nghĩa là ông mới phá xong được cái hành ấm thôi, nhưng mà cái thức ấm nó vẫn thầm thầm nó có cái thanh diệt mà ông không biết, ông ấy tưởng là thường trụ rồi.
Lầm tánh thanh và bụng mê cả tánh thanh diệt, chất thường phi thường. Đó là con
chất thường phi thường, tức là bây giờ cái tâm ông còn là cái thức ấm thì nó còn thầm thầm nó sanh diệt, mà ông ấy lại chất cho rằng bây giờ là mình đã được chân thường rồi, bởi vì phá xong cái hành ấm, dừng cái guồng máy sanh tử rồi, thì ông ấy tưởng thế là ông được thường rồi, mà ông không biết là ông ấy hiện tại cái thức ấm ấy, nó vẫn vi tế sanh diệt chuyển động mà ông không biết. Thế cho nên ông lấy cái phi thường ông chấp làm thường. Thế vì vậy ông mê muội bồ đề, ông mất cái chánh chi kiến. Thế nào là lập tâm nhân y thành quả vọng kế? Cái tâm nhân y, nhân là nhân quả đó, nhân đó này. Bây giờ ông ấy lấy cái tâm, bây giờ ông nương tựa vào cái tâm bây giờ, tức là ông chứng được cái thức ấm đó. Ông đang sống với cái thức ấm thì ông lập cái thức ấm này. Bởi vì cái thức ấm này là cái nhân, là cái nơi nương tựa của tất cả vạn pháp. Thế cho nên ông lấy cái tâm nhân y, bây giờ ông cho là tu tới đây rồi là chứng được cái quả. Cho nên cái quả này là vọng kế, nghĩa là chữ kế là như người ta gọi là tính toán, kế toán. Thế là cái vọng kế là ông ấy vọng, ông ấy tính toán, ông coi đây là cái chỗ kết quả rồi. Mà thật ở đây đó là cái thức ấm, cái tâm của ông nó hãy còn là đường mê. Thành ông chú đọc số 4. À, Chí Tâm ơi, mình tự thầy cứ quên chưa gọi cô ấy. Thôi Chí Tâm đọc trước đi. Bây giờ bắt cô phải đọc hai bài, ba bài một lúc.
Dạ, đúng rồi. Đọc ba bài lúc.
Thôi hẳn cứ đọc cái số 4 đi đã.
Hiện môn từ xét cùng tấn khôn của các thành đã diệt, không diệt, chưa viên mãn cái tư diệu của tịch diệt. Nhân biết thức ấm là đàn thể của
đàn thể. Xin đọc lớn bởi vì có các cụ ngồi ở ngoài không có sách.
Hiện nam tử xét cùng tấn không của các thành đã diệt, không diệt, nhưng chưa viên mãn cái tư diệu của tịch diệt. Nhân biết thức ấm là đàn thể của vạn pháp. Nên quyết định rằng cỏ cây mười phương đều là hữu tình, cùng người không khác, cỏ cây sẽ làm người, người chết sẽ trở làm cỏ cây, cỏ cây và người lẫn nhau lưu chuyển, hữu tình vô tình đều có tánh thiết. Quyết định như thế là đúng, chấp chi vô chi, thành bạn bè với bọn bà cha tiễn nhi, mê muội bồ đề, mất tránh chi kiến, chấp tâm viên chi thành quả sai lầm.
Thì ngài đã diệt được cái hành ấm rồi, cho nên đây là cái sanh diệt đã hết. Nhưng mà chưa phá cái thức ấm, cho nên chưa nhận được cái tánh thật của mình. Cái tịch diệt này là cái tánh Phật thật. Tiếp.
Nhân biết thức ấm là bản thể của vạn pháp, nên quyết định rằng cỏ cây người trên đời là những tình của người ta khác. Có nghĩa rằng vị này đã nhận được ra là tất cả mình và những người là từ đồng một thể rồi. Và cỏ cây sẽ trở thành người, người chết đi sẽ trở lại làm cỏ cây. Có nghĩa cái ý này cũng là đồng một thể do cái sinh hồi đơn hồi sinh tử mà biết được rõ cái dạng khác là người có thể trở thành cỏ cây và cỏ cây cũng có thể hữu tình luôn.
Cái việc này thấy người nó đúng một phần là bởi vì cái thức ấm nó chính là cái tánh Phật của mình mê thì làm thành là gọi là thức ấm. Thế mà thức ấm chính là bản thể của tất cả bản pháp thì đúng lắm rồi. Thế mà như thế cho nên mới bây giờ mới lầm ở cái chỗ cho rằng cỏ cây với người ta không khác, mà thật ra thì cỏ cây ấy, thì đã đành là kết án lại thành sắt, tất cả đất đây là tánh giác của mình. Nhưng mà cái tánh giác thì bây giờ đã, nó đã bị coi như là bị mê mạnh quá cho nên nó thành đất. Còn chi giác ấy, thì mới gọi là chúng sanh. Thế còn ấy, tưởng chừng thì thành quốc độ, chi giác thì là chúng sanh. Bây giờ ở trong cái thức ấm này, những cái thứ nào nó mê quá, nó nặng quá thì thành ra cây cối núi sông. Còn cái thứ nào còn chi giác ấy, thì gọi là hữu tình, thì gọi là người ta. Thế bởi vì cái vị này nhận đã chứng tới đây cho nên đã biết rằng cái thức ấn đó là bản thể của vạn pháp, cho nên người ta mới dễ lầm cái chỗ này. Ở trong đạo Phật của mình thì cây cối tuy là cái thức thứ 8 nhưng mà nó thuộc về loài vô tình. Nó không có cái ý thức cho nên nó không biết đau, nó không biết ngứa. Thế mà bây giờ cái vị này ấy, thì lại cứ bởi vì đã cũng đã biết một phần là cái thức ấm là gốc của bản thân. Cho nên bây giờ người ta chưa thấy thật được mà người ta đã vội cho rằng người với cây cối không khác, mà cứ cỏ cây sau này là thành người hết, mà người ấy là trở lại làm cỏ cây hết. Thì cái chỗ biết này là cái ước đoán của người ta chứ nó không thực sự thật. Cỏ cây và người lẫn nhau lưu truyền, cả hữu tình lẫn vô tình đều có tánh biết. Thì theo như trong đạo Phật nhà mình thì không phải vô tình, nó không có tánh biết. Tuy rằng là vẫn Phật vẫn chủ trương là tất cả núi sông với lại cây cối là từ cái thức của mình biến ra. Thế nhưng mà cái thức nó, cái này là cái thức nó đã quá mê, nó mê đặc đi, cho nên bây giờ thành đất thì không có tánh biết nữa. Mà đằng này ấy, thì ông này ông cho là loài vô tình đều có tánh biết. Nghĩa là bây giờ mình bấm vào cái cây nó biết đau. Mà ông này ông cho thế là đúng. Thế là Đức Phật bảo ông ấy chấp vào cái chi vô chi. Thế là thế nào?
Chi vô chi có nghĩa là tưởng là biết nhưng mà thực là không biết.
Đem cái không biết mà cho là mình đã biết thật. Thế thành ra chấp tâm viên chi thành một cái quả sai lầm. Thực cái tâm mình thì nó viên chi thật, nhưng mà bây giờ đã kết ác lại thành sắt, cho nên cây cối núi sông nó toàn là cái ám nó quá nặng rồi, cho nên nó không có cái hiểu biết. Đây gọi là chấp tâm viên chi. Thế bây giờ thành cái quả sai lầm. Đó, bây giờ Hoan Hỷ đọc tiếp để cho nó bỏ cái ngồi một lúc từ nãy.
Thì con như là cái cỏ đâu mà cỏ.
Nó không có thức, nhưng mà nó từ, nó cũng là dĩ nhiên mình có học là nó từ nên đều là cái bản chất của mình, nhưng mà cái thức này nó đã mê, cái thức tâm của chúng mình nó, những cái loài vật, cái loài cái đó nên gọi là loài vô tình.
Cái cỏ đó, nó
thì ở đây cái ông này ông ấy bảo thế, nhưng mà Phật thì không bảo thế. Phật không có bảo cây cỏ làm người. Cái tâm đó thì bởi vì còn vướng cái thức ấm.
Trong lúc cái tùy thận, trong lúc mà tùy thận có tâm hỗ dụng biết nơi cánh riêng dung biến hóa các tinh dạng mặt dạng dạng, có nghĩa rằng là vị này cũng đã hiểu được là tất cả do cái sáu căn của mình đều có, nó đều là riêng dung với nhau cả.
Trong cái lúc tùy thuận sáu căn hỗ dụng, nghĩa là bây giờ đây ấy, bởi vì sáu căn là dùng lẫn cho nhau được, coi như không dùng đến sáu căn nữa mà dùng đến cái thức ấm thôi, dùng thẳng được cái thức ấm. Thế thì ngài biết được cái tánh viên dung của cái thức ấm ấy, chính cái thức ấm ấy nó phá hóa thành cái vạn vật. Đấy, ngài chứng được tới cái chỗ đó rồi. Đây là ngài chứng được, ngài thấy được, chứ không phải như chúng mình học mà hiểu. Chúng mình là hiểu rồi tưởng ra là mình biết, còn đây là ngài thấy thật sự. Thế rồi sao?
Đây. Vì cần lửa sáng, đưa nước mắt trong sức gió tu niên, chấp cứng thành tựu các nghiệp, nên từng tụ mỗi mẫu, nhận bốn đại là bản nhân từng tụ.
Đấy, thì bây giờ, ngài cũng chứng được cái chỗ này rõ ràng. Thân chúng mình cũng là bằng đất nước gió lửa, mà cái cây cái nó đất nước gió lửa, cho nên khắp vũ trụ này chỉ có bốn cái chất này nó cứ biến đổi thành nhau thôi. Thì ngài thấy rõ ràng như thế. Cho nên bây giờ ngài mới quyết định sao?
Bây giờ ngài cũng phải tùy chấp.
Ngài cho là cái bốn đại này nó là bản nhân của tất cả, thì đúng rồi phải không? Nhưng mà ngài lại cho là nó thường trụ, nghĩa là bốn đại này là cái thứ không sanh không diệt. Bởi vì ngài thấy nó biến từ cái thân con người, cái người ấy chết chôn xuống đất, thì lại cái cây lúa nó lại mọc lên. Đấy. Thì cái cây lúa là chính là cái chất đất ấy, nó lại biến ra cây lúa. Cho nên ngài thấy rằng cái đất nó không có mất. Đấy, như mình bây giờ đang ngồi tại cái xứ này, hồi xưa là cái xứ Tràm, gọi là Champa, xứ Tràm. Thế hồi xưa tất cả vua chúa người dân Tràm, bây giờ những cái vị đâu? Những vị đã chết chôn xuống đất. Bây giờ ở đất ấy mọc ở những cây kia kìa. Rồi chúng mình ăn những trái cây ấy, mình lấy ra lấy thịt của người ta, bây giờ mình làm ra thịt của mình. Biến đổi. Thế cho nên ngài quan sát, ngài thấy như vậy, cho nên ngài bảo cái bốn đại này nó là bản nhân của tất cả vạn pháp, mà chính nó thường trụ. Cho nên mới khởi cái tâm tôn sùng. Tôn sùng đất nước gió lửa. Chúng mình hiện tại có cái đạo gọi là đạo gì nhỉ? Người ta cứ gọi Đức Thánh Bà. Không.
Hành
ngũ hành. Người ta cứ thờ màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu đen, màu trắng. Đấy, năm màu. Người ta gọi là Đức Thánh Bà, người ta thờ mà các ngài là đời sau khi nữa, không biết làm sao. Có cái đền thờ ngũ hành, các ma lại chắc là cũng có các thần, có thần đất, thần nước, thế cho nên thành ở linh thiêng. Thế còn đây thì ngài cho rằng cái đất là tự cái đất là thường trụ là linh thiêng, ban cho cái sức sống của muôn loài. Cho nên bây giờ các vị này đem hết thân tâm thờ lửa, thờ nước để cầu ra khỏi sinh tử. Gọi là chấp sanh vô sanh. Nghĩa là chấp cái nó không, cái nó vẫn còn ở trong sanh diệt, mà mình chấp là đã vô sanh, là không sanh. nói tiếp. Tất cả là vạn pháp do bốn đại làm thành. Anh cô đọc nốt cái số 6 đi.
Hiện nam tử hết cùng tánh không quả.
Cũng hết, rốt cục là thành không.
Vì quy
là quay về, quay về cái chỗ không có chỗ quay về.
Không có chỗ quay về. Cho nên là thành bạn bè của bọn vô tưởng thiên và Tấn Nhã Đa.
Tấn Nhã Đa là ông thần hư không đấy.
Mê muội bồ đề mất tánh chi kiến, dụng tâm hư vô để thành quả không phong. Đáy tánh viên không ngược đạo nhất hàng, không giống tạm biệt.
Thế là bây giờ thành ra
cái tâm hư vô, tâm không có này, tâm không này, mà cầu thành cái quả.
Quả cũng rỗng không.
Quả cũng rỗng không, cái quả cũng không, cái tâm không, cái cầu cái quả không. Bên trái cái tánh viên không,
ngược đạo nhất hàng. Thành là cái giống,
thành cái giống đoạn diệt.
Đoạn diệt là thế nào?
Không phải thầy là thành cái giống đoạn diệt là có nghĩa là diệt rồi, diệt cho là đoạn diệt là từng thận đoạn một đoạn rồi
diệt tức là đoạn hết sạch, chẳng còn gì. Thân này chết là hết chuyện rồi, cái gì nó cũng hết được, thành không. Thế thì với những cái vị mà đã chấp không như vậy ấy, thì thành nó không còn nhân quả nữa. Thầy ông chú đọc số 7.
Vẫn những tham vọng của cái không phải là tham, tức là mình vẫn giữ cái thân mình để mà thường thân.
Ông ấy không phải tham là bởi vì tu tiên đây là người ta phải bỏ hết những cái tham của thế gian, những cái tham ăn mặc thích mặc đẹp, thích các thứ, tức là người ta phải buông hết là mới tu tiên được chứ. Thế nhưng mà lại thành ra là vẫn là tham. Là bởi vì có cái thân đấy, lại cái thân nó là gốc của tất cả các cái tham, mà thì anh lại tham cho nó sống lâu.
Và như thế thì Phật kết luận như là mê muội mất tánh chi kiến, mất tánh chi kiến và lấy nhân tu hư vọng để đạt kết quả kéo dài ra. Cái tánh duyên thông và ngược cái đạo niết bàn và cái đạo của Phật. Phải những cái giống vọng duyên, cái vọng tưởng kéo dài,
vọng duyên,
vọng duyên, cái vọng tưởng kéo dài.
Tỉnh ông chú đọc tiếp cái chữ số 8.
Số 8
là đồng rỡ. Bởi vì có cái khả năng biến hóa, tự mình biến ra đủ thứ, cho nên đâm ra buông lung.
Buông lung là không đàn. Như vậy là Phật kết luận đây là cái gì dạng là chấp chân vô chân. Chấp chân vô chân
chưa phải là chân mà đã cho nó là chân thật.
Thức không phải chân, cho là chân. Vọng chấp nghiệp thức
mạnh, ý là mạnh. Kết quả là ông lại cái sùng bái, ông ấy quý, ưa thích những cái hư vọng, những cái cảnh trần, sắc thanh hương bị xúc phát. Bây giờ là khí trần, tức là nó lừng lẫy.
Trái tánh viên thông, ngược đạo niết bàn, sanh đúng thương mang.
Đâu còn biết cái gì là viên thông nữa. Cho nên thành đi ngược cái đạo, cái đạo niết bàn. Thế nào là ngược đạo niết bàn?
Là vẫn nằm trong cái vòng sinh tử, chưa thoát được,
chưa vào được cái tánh tịch diệt.
Chưa vào tánh tịch diệt.
Ông lại còn quá tệ này.
Quay lại là vượt lại.
Minh An số 9.
Số 9 Việt Nam tử.
Những cái pháp thiền định của thế gian, ngài tu định của nhà Phật, thế ngài không có tu những định của ngoại đạo, bỏ những cái pháp ấy. Ngài cũng quyết đoán được cái nội giáo, tức là cái giáo của Phật đó là chân là đúng, cái thuyết nhân duyên của giáo lý của nhà Phật ấy, cái vị này quyết đoán được là đúng. Mà cũng biết cái chấp đoạn chấp thường của bọn ngoại đạo ấy thì là ngụy, nghĩa là ngài phân biệt được chân tránh cái tà.
Tin nhân quả báo ứng, tôi muốn tin rằng là có nhân quả báo ứng, chỉ cần tu chứng, chỉ cầu tu chứng trái với đạo,
trái với đại đạo liễu nghĩa.
Tức là ngài thì là cái đó, cái điều đó là trái với cái vực ý của Phật.
Vì ngài không cầu tiến đến quả vị Phật.
Vì thấy khổ đế, đoạn tập đế, tu đạo đế, chứng thiệt đế rồi không cầu biết thêm. Vị này xa vào hàng định thực, không ít học. Vì tăng thực là mê muội
hoàn mãn mà ngài đã cho là đủ rồi, không cần tu nữa. Ngài không có nhận ngài là Phật, thế nhưng mà ngài cho tu thế đủ rồi. Mình cứ thoát luân hồi sinh tử hết, đỡ khổ là tốt rồi, không tu nữa. Thế cho nên Phật gọi là tăng thượng mạng. Tiếp.
Nên viên mãn tâm tinh.
Tinh ứng.
Tâm tinh ứng.
Nói về cái phần tu của ngài về tứ đế là ngài cũng coi như viên mãn của tu tâm. Tu xong cái tứ đế của ngài đấy. Thế cho nên viên mãn được cái tâm tinh ứng. Thế nhưng mà bây giờ lại đưa cái chỗ cái tâm tinh ứng ấy, ngài cho là thế là kết quả rồi. Kết quả của ngài là thú tịch. Thú là hướng về, hướng về cái sự tĩnh lặng. Ngài ưa thích cái sự tĩnh lặng, không có chịu vào đường sanh tử để độ chúng sanh. Muốn là Bồ Tát thì phải lăn lộn vào cái đám chúng sanh. Mà đây ngài không ưa cái đó. Cho nên thành cái ngài hướng về cái sự vắng lặng, sự an ổn. Thành cái bị sanh cái giống chiền không là thế nào. Chấp. Tuy rằng thì không có nỗi như cái ông chấp không ở trên mà nói cái gì cũng không có nhân quả. Đây ngài tin nhân quả báo ứng. Thế nhưng mà vì ngài thấy cái gì cũng nguyện, chúng sinh nó cũng nguyện, thì mình hơi đâu mà mình cứ mất công chạy theo cái bọn nguyện để làm gì. Cho nên ngài bị cái không khí nó trói buộc. Ông anh em đọc tiếp số 10.
Thầy có một chỗ mình đọc câu này, tôi biết rõ cõi gốc sanh mạng chúng sanh là thức thể, nhưng cõi gốc sanh mạng chúng sanh là thức thể. Trang tiếp thì nói là cái hành ấm là cõi gốc sanh mạng.
Hành ấm là cái sự chuyển biến, nó đưa mình đến cái thọ sanh. Còn đây là cái gốc, cái thức ấm là từ cái mê mà nó đưa, nó là cái gốc. Còn cái hành ấm là sự chuyển biến. Cái như cái người đi ăn trộm rồi thành con trâu, thì cái việc đi ăn trộm ấy, đấy là do cái mê mà tạo cái nghiệp, cái là từ cái thức. Thế là cái gốc. Thế rồi bị cái hành ấm nó chuyển biến, cho nên làm thân người mà bây giờ biến thành thân con trâu. Mà cái tâm thức mình nó phải có cái sự chuyển biến. Cái mạch là nhân quả. Đánh giác mình thanh tịnh viên dung à, nhưng mà hãy còn một lớp mê nữa.
Đánh giác mình thanh tịnh này chính là
thực thức ấm. Cái thức ấm nó chính là đánh giác mình thanh tịnh viên dung, nhưng mà nó còn bị một lớp mê. Nhưng mà nó chính là tới ngày cái tánh giác mình. Thế cho nên là được tới đây không biết là mình hãy còn mê.
Cho nên ngài cho nó biết là không,
ngài không tiến nữa.
Và nói vị này nó xa và hà định tánh đức chi tạm bè duyên giác mật giác, tức là những vị A La Hán hồi tâm độ mà không hồi tâm hướng về đại thừa, cho nên là A La Hán mê muội bồ đề mất chánh chi kiến, duyên thành giác tâm vật lặng, kết quả chạm minh.
riêng thành giác tâm bằng lặng kết quả cảm minh. Tức là các ngài lấy cái thức ấm,
cái tâm hiện tại các ngài là giác minh bằng lặng. Cái mấy cụ này cũng chứng biết bàn rồi đó mà.
Dạ. Thì riêng thành như vậy, tức là cái ngày hoàn toàn
Ngày được cái tâm vẳng lặng ấy, dạ. Ngày cho là cái quả chạm minh rồi.
Dạ. Cho nên mới trái tánh riêng thông.
Thế, đâu có già, là mình lại trái cái riêng thông. Ngược cái đạo Niết Bàn, đây là đạo Niết Bàn của Phật. Chứ ở các ngài là ngài chứng được cái Niết Bàn của Nguyên Thủy. Mình đi được nửa đường Niết Bàn rồi.